chăm lo giúp đỡ chư sư, hộ trì tam bảo chứng tư đà hàm. Thuở nọ tại Sáp Vệ, hàng ngày có 2.000 sa môn thọ trai tại nhà trưởng giả cấp cô đồng và 2.000 sa môn thọ trai tại nhà tín nữ Visakha. Để tránh lời ra tiếng vào nhỏ to dị nghị, những ai phát tâm cúng dường chúng tăng đều được yêu cầu tự mình mang lễ vật đến văn phòng hộ trì tam bảo của hai Phật tử thuần thành đó. Một hôm, Visakha thấy mình mỗi ngày một yếu, cần phải có người trẻ trung tháo vát, thành tâm thiện chí thay bà phục vụ ẩm thực cho đại chúng. Bà chọn cháu gái của bà đảm trách công việc đó. Cấp cô độc cũng chọn cô gái đầu lòng của mình là Mahasubhadra chăm sóc trai phạn cho chúng tăng. Ái nữ của cấp cô độc là người rất mực thuần thành, chăm lo các sư sớm hôm chu đáo, nhất là chí tâm tu hành, lắng lòng nghe pháp. Nhờ thế mà cô sớm chứng quả tu đà hoàng. Sau đó cô lập gia đình và về sống bên nhà chồng. Cấp cô độc lại chỉ định Kula Subhadra, em gái của Mahasubhadra, giúp đỡ các sư. Cô này nhẹ nhàng, cẩn trọng, noi gương thành tín của chị mình và cũng chứng quả tu đà hoàng. Sau đó lấy chồng và cũng về sống bên nhà chồng. Cuối cùng, ông chỉ định cô gái Úc là Sumana thay chị phục vụ tam bảo. Sumana một lòng kính Phật trọng tăng, phát tâm cúng dường, dung bồi phước huệ, và chẳng mấy chốc cô ấy chứng quả tư đà hàm. Một hôm, cô cho người mời cha cô đến. Ông hỏi:
"Có chuyện gì mà con cho người mời cha vì con gái cưng của cha?"
Sumana hỏi vặn lại:
"Em nói sao? Hỡi người em út yêu thương của chị."
"Con ăn nói gì mà điên rồ vậy con? Bộ con không nhận ra cha sao? Con bị sốt nặng rồi, tội nghiệp con tôi."
"Không, chị không bao giờ nói năng điên rồ. Chị luôn luôn thương em. Em là em yêu của chị. Chị có đau yếu cảm xúc gì đâu."
"Con có sợ lộng ngôn không con?"
"Không, chị chưa bao giờ lộng ngôn ỷ ngữ. Chị luôn luôn trung thành với lời Phật dạy, chân thật bất hư."
Nói xong cô lên giường, miệng mỉm cười và đôi mắt từ từ khép lại. Cấp cô độc tuy đã chứng quả tu đà hoàng nhưng không chịu nổi cảnh đau buồn mất mát cứ dâng lên trong lòng. Tang lễ xong, ông đến quỳ dưới chân Thế Tôn khóc sướt mướt. Đức Thế Tôn hỏi:
"Trưởng giả, vì sao ông đau buồn khóc lóc khổ sở vậy?"
"Bạch Đức Thế Tôn, Sumana, con gái yêu thương của con mất rồi."
"Vậy à? Vậy ông khóc vì lẽ gì? Chết không phải là định luật tất yếu cho mọi người."
"Con vẫn biết thế, Bạch Thế Tôn. Nhưng con gái của con rất mực thông minh trí tuệ, hiền hòa khiêm tốn, làm việc gì cũng thành tựu viên mãn. Điều làm cho con đau khổ nhất là tư tưởng hoảng loạn của nó trước khi qua đời. Nó đã bỏ con ra đi trong cơn mê sảng. Bạch Thế Tôn, tội nghiệp con của con quá."
"Nhưng mà con gái của ông đã nói gì, này trưởng giả?"
"Bạch Thế Tôn, con gọi nó là con gái cưng của cha. Nó bảo con là em yêu quý của chị. Con bảo nó nói năng điên rồ. Nó nói là chân thật bất hư. Sau đó nó nhẹ nhàng ra đi không một lời trăn trối."
Đức Thế Tôn nói:
"Này trưởng giả, con gái ông nói năng nghiêm chỉnh, đâu có điên rồ."
"Vậy tại sao nó nói thế?"
"Chỉ vì ông chính là em trai út của cô ấy." "Này trưởng giả, con gái của ông đã chứng quả tư đà hàm, trong khi ông mới chứng quả tu đà hoàng. Và như ông đã biết, tứ thánh quả là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Cô ấy gọi ông em út là vậy đó."
"Mô Phật, té ra là như thế."
Cấp cô độc chắp tay xá Đức Thế Tôn với ánh mắt hiện rõ nét cung kính và hoan hỷ.
"Nhưng chẳng hay hiện giờ con gái của con tái sanh nơi đâu, Bạch Thế Tôn?"
nơi cảnh trời đâu xuất.
Bạch Thế Tôn, khi sống với gia đình và bà con quyến thuộc, con của con lúc nào cũng an lành hạnh phúc. Nay đầu thai nơi khác, nó cũng được an lạc êm đềm.
Đúng vậy. Này trưởng giả, những ai chuyên tâm cần mẫn, nỗ lực tiến tu, tu sĩ hay cư sĩ đều được thông dong an lạc ở hai nơi.
Ngài đọc kệ:
Nay mừng, đời sau mừng, làm phúc hai đời mừng. Hắn mừng, ta lạc phúc, sanh cảnh lành mừng hơn.